Bay qua thời gian, phần 3, Nguyễn Thị Châu Giang. Trong đám đông người dự buổi tham quan ngày hôm đó, không hiểu sao tôi thấy rất quý mến cô Black, vợ của David Black, nhân viên chương trình viết văn quốc tế, dù tôi và cô không nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí cả tên của cô tôi cũng không kịp hỏi. Cuộc sống của tôi vẫn thường ngẫm ngợi, thấy thật lạ kỳ. Có một vài việc chỉ thoảng qua mà không cách nào quên được, chúng day dứt và trở thành sự ám ảnh trong trí. Cô Black không đẹp, giọng nói nhỏ và hơi thé, không chuẩn âm vì cô người Tây Ban Nha. Mái tóc hạt rẻ cắt ngắn, lộ khuôn mặt xương với đôi mắt to màu thép xanh, có những ánh nhỏ đen thẫm nở xòe như một đóa pháo bông tí hon và hàng lông mi rậm rạp tựa bóng một hàng cây phủ xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong chiếc váy vải hoa xanh nhạt cũ mỏng, tưởng chỉ cần vào mạnh tay chúng cũng bở vụn ra như cám. Cô mảnh mai dịu dàng như những cây liễu mùa thu mọc quanh hồ công viên quốc gia Iowa. Mỗi một nụ cười của cô, mỗi một cử chỉ của cô đều rụt rè bối rối, e thẹn như một cô gái nhỏ chưa chồng. Mỗi lần quay lại nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô nhìn chồng, lòng tôi thấy nhẹ bỗng. Tôi hay mơ hồ về một thứ tình yêu vượt biên giới, nó có vẻ chắc nối và không thật, ít nhất là trong sự khác biệt về ngôn ngữ, và sâu xa hơn là sự khác biệt về cội nguồn dân tộc. Có thể bởi vì chúng ta là người châu Á, chúng ta vốn thấy những điều đó là lạ lẫm, nhưng nhiều khi chúng ta quên mất rằng tình yêu có tiếng nói bí ẩn và ma lực của nó thì vô cùng. Chúng ta là những linh hồn nhỏ lang thang cô độc trong thế giới mênh mông này, duyên cơ may gặp nhau thật vô cùng quý hiếm, lại cứ như gió như mây thản nhiên bay đi mất. Trong đêm khuya cuối một ngày của sự gặp gỡ và chia ly, tôi vẫn thử một mình nhẩm đọc bốn câu thơ của Bùi Minh Quốc. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Khi tôi chợt nghĩ rằng đi bên cạnh David bây giờ không phải là cô ấy, mà là một người con gái Mỹ, cũng nhỏ nhắn đáng yêu, không phải như đám liễu thu bên hồ thì cũng như đám sa trục thảo trên cánh đồng và David vẫn thấy hạnh phúc, thì trong sâu thẳm của tôi có một cây kim nhỏ nhô lên và cọ quậy. Tự nhiên mà thấy tình yêu có vẻ giản đơn, lớp vỏ bọc lấp lánh muôn màu sắc quanh nó giảm đi 10 phần đẹp đẽ. Thật chẳng hay ho gì khi đứng ngắm họ mê mải để nghĩ ngợi những điều mà mọi người cho là vô lý, nhưng tôi vẫn một mực nhất quyết rằng trong đời có thể yêu nhiều lần, nhưng trong những lần yêu đó vẫn chỉ có duy nhất một tình yêu có thể vượt lên trên hết mọi sự tầm thường của sự sống và cái chết khi gặp được đúng một nửa còn lại của mình. Ôi, lại là cái câu một nửa còn lại của mình, xem ra có vẻ sách vở và buồn cười. Nhưng chẳng phải có người suốt một đời chỉ sống trong cô đơn, mặc dù đã qua nhiều lần yêu và cưới, lại có người mãi mãi hạnh phúc bền lâu với chỉ một người. Chúng ta xem như những nửa bóng xanh đỏ tím vàng bay trong không trung. May mắn thì nửa vàng gặp được nửa vàng hòa hợp, kém may mắn hơn thì nửa vàng ghép với nửa đỏ, nửa xanh ghép với nửa tím, cũng thành bóng tròn nhưng sắc màu đối chọi. Vô duyên thì nhìn thấy nhau đấy mà lại bay trượt qua nhau, hoặc suốt đời chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Với những điều này, đôi khi thời gian lại chiếm một vị trí quan trọng. Virginia, tôi được xem bộ phim video Cánh Cửa Trượt với cô đào Ginny Paltrow xinh đẹp thủ vai chính. Helen, một cô gái bị mất việc làm và bạn trai ngoại tình, nhưng số phận của Helen lại được quyết định bởi những cánh cửa trượt của chiếc tàu điện ngầm ở London. Từ sở làm về, nếu như lên được tàu trở về nhà, cô sẽ phát hiện người yêu đang ngủ với người con gái khác, cuộc sống của cô sẽ rẽ sang một con đường mới. Còn nếu như bị trễ tàu, tương lai của cô sẽ hoàn toàn khác hẳn, sẽ lại sống trong một hạnh phúc dối trá và chán trường. Hai câu chuyện song song với nhau trong phim mô tả hai cuộc sống của Helen theo hai hướng khác nhau, nếu trễ tàu và nếu không trễ tàu. Chỉ cần một giây đồng hồ cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta, cũng có thể biến chuyện không thành có, biến sự va chạm bất hạnh này thành niềm hạnh phúc mới mẻ tinh khôi. Tôi nằm gục đầu trong chiếc chăn bông thơm mùi hồ dán, nghĩ mãi về hai từ khoảnh khắc mà không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ, bình minh lên loang lổ sau những rặng cây màu tím nhạt. Con chim bé xíu có chiếc mỏ đỏ hung hăng gõ tóc tóc vào mặt kính cửa sổ đẫm nước, tóc tai dựng đứng cả lên. Trời mưa nhẹ, phủ một lớp bột xám lên những đám lá phong đang nhuộm vàng. Một sớm thu thường bắt đầu trong trẻo và ướt át như thế. Vào những ngày tháng này, đêm rất đẹp, trời đôi khi xanh màu lá vì ánh vàng lấp lánh từ những rừng thu hát lên, đêm xanh sao thơm mùi lá và đất ẩm ướt, gió thổi rồ rĩ qua những vòm cây, sương bay chập chờn trong không khí thành những đám khói xám trắng, ánh lên một chút phấn hồng nhờ ánh đèn xe. Tôi thích ngồi trên xe, xuyên qua đêm, xuyên qua những con đường mòn đến tận 3-4 giờ sáng mới quay về nhà, qua ánh đèn xe mù mịt. Tôi nhìn thấy những vụn nước nhỏ đọng đầy ánh trăng, nằm lặng lẽ dưới những thân cây tím sẫm, sáng lên trong bóng tối như những miếng gương vỡ trắng bạc, thấy vài chiếc lá phong màu huyết dụ hoặc vàng chanh, đâm xuyên qua đám khói như một cánh bướm nhỏ rồi dịu dàng chạm đất, thấy cả nỗi buồn mơ hồ và sự cô độc của đêm tràn ngập trong lòng.